Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện thuộc diện được hỗ trợ bởi dịch COVID-19.
Thái Nguyên đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.
Bằng sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống người dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 5 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Chùa Hang khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên tham dự kỳ họp. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 8 nhiệm kỳ 2021-2026, phường Chùa Hang có trên 7.800 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 7 đơn vị bầu cử. Kết quả có 21 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa mới, trong đó đại biểu nữ chiếm tỷ lệ trên 42%, đại biểu tái cử chiếm tỷ lệ trên 42% và đại biểu là dân tộc chiếm gần 28,6%. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng Phó các ban của Hội đồng Nhân dân phường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân phường. Tại kỳ họp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thông qua tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố nhấn mạnh, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương theo đúng quy định. Đồng chí mong các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nêu cao vai trò trách nhiệm, gần dân, sát dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường.
Nhằm tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đợt 3, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện văn bản của Bộ Công Thương về giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ giảm 10% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Riêng đối với các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19, có thu phí cách ly y tế tập trung, theo Nghị quyết số 16 NQCP ngày 8 tháng 2 năm 2021, không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện. Thời gian thực hiện hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Đây là đợt giảm giá điện, giảm tiền điện thứ 3 mà Điện lực thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trước đó, trong đợt giảm giá điện, giảm tiền điện vào năm 2020, Điện lực thành phố đã triển khai hỗ trợ cho 95.000 khách hàng sử dụng điện với tổng số tiền trên 43 tỷ đồng.
Để tạo điều kiện cho người dân và thanh thiếu nhi có thêm điều kiện vận động tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực, từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức xây dựng và bàn giao 12 khu thể dục liên hoàn trên địa bàn 11 xã phường của thành phố Thái Nguyên. Mỗi công trình gồm các thiết bị như tập bụng, xoay eo, đá chân, xoay vai. Tổng kinh phí hỗ trợ các công trình gần 250 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí được thành đoàn huy động từ một số doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Được biết, ngoài các công trình trên, Thành đoàn Thái Nguyên còn tổ chức trao tặng 7 khu vui chơi gồm sân bóng đá, sân bóng rổ, cầu trượt, xích đu cho thiếu nhi trong và ngoài tỉnh với kinh phí gần 240 triệu đồng.
Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thi Quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức theo hướng ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh phù hợp so với năm 2020. Kỳ thi năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7. Theo quy chế thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ra đề thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức. quy trình coi thi, chấm thi, bảo quản bài thi về cơ bản giữ nguyên theo phương án tổ chức của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Đối với tỉnh Thái Nguyên, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo kỳ thi các cấp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người phục vụ cho kỳ thi. Đồng thời chủ động xây dựng các kịch bản phương án dự phòng khi có thiên tai lũ lụt và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho thí sinh cũng như đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Theo thống kê của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh ta có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, gần 17.000. Để bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh, các điểm thi vừa phải bảo đảm điều kiện tổ chức thi an toàn, đúng quy định, vừa phải chuẩn bị các phòng thi dự phòng trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, các trường trung học phổ thông đang tích cực ôn tập cho học sinh để đảm bảo chất lượng, nội dung, kiến thức cho các em học sinh trước khi bước vào kỳ thi.
Hạng mục cầu Mo Linh 2 là một trong các gói thầu thuộc công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Hạng mục này có tổng diện tích thu hồi trên 20.880 m², tổng số hộ ảnh hưởng là 22 hộ và 2 tổ chức với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là 20 tỷ đồng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, trên địa bàn xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, còn 2 hộ dân đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền 3 lần, nhưng đến nay các hộ chưa phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm 1. Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hường bị thu hồi trên 855 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị gần 329 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Minh Tuấn bị thu hồi trên 969 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 560 triệu đồng. Lý do các gia đình không nhận tiền bồi thường hỗ trợ là do còn thắc mắc về việc giá bồi thường đất nông nghiệp và bồi thường cây cối thấp. Tiếp thu các ý kiến trên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có trả lời đầy đủ rõ ràng bằng văn bản cho cả 2 gia đình. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị các hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công công trình được thuận lợi.
Công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang là một trong số các hạng mục thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Công trình có chiều dài toàn tuyến 5,75 km qua địa phận các xã phường Huống Thượng, Linh Sơn, Đồng Bẩm, Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Tổng diện tích thu hồi đất thuộc địa bàn thành phố là 20,61 ha của 426 hộ và 2 tổ chức với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ 282 tỷ đồng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xóm Núi Hột, xã Linh Sơn còn 3 hộ dân đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời nhận tiền 3 lần, nhưng đến nay các hộ chưa phối hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gồm 1. Hộ gia đình ông Trần Minh Tuân, bà Nguyễn Thị Tâm bị thu hồi 510,5 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 208 triệu đồng. 2. Hộ ông Trần Anh Tài bị thu hồi 141,8 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị gần 60 triệu đồng. 3. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim, ông Trần Kim Kế bị thu hồi 462 m² đất nông nghiệp, được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 185 triệu đồng. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị tất cả các hộ gia đình trên nêu cao trách nhiệm của công dân trong việc chung tay ủng hộ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn bằng việc làm cụ thể là khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thi công dự án được thuận lợi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với lực lượng cắm chốt thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh, thì đã có rất nhiều tổ chức cá nhân có những sự quan tâm động viên cả về vật chất và tinh thần đối với lực lượng này.
Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, cứ khoảng 21 giờ, chị Lê Thị Trang và anh Trần Hồng Cường, chủ quán phở Trang Béo, lại cùng nhau chuẩn bị đồ để kịp đến 22 giờ đưa đến hỗ trợ suất ăn đêm cho các thành viên đang thực hiện nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm dịch ở tổ 13, phường Phan Đình Phùng. Được biết thu nhập của gia đình chị Trang chủ yếu từ việc bán phở sáng. Mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của gia đình, tuy nhiên hai vợ chồng chị vẫn quyết định bớt một phần thu nhập để hỗ trợ những người đang ngày đêm vất vả thực hiện nhiệm vụ phòng dịch. Chị Lê Thị Trang cho biết.
Bán hàng phở sáng thì nhà em đã có gà rồi, có đồ xào thì em bảo là lên ý tưởng là em sẽ phục vụ các chốt ăn đêm, tại vì là ăn đêm mọi người thức đêm vất vả. Em nói với chồng em thì chồng em cũng ủng hộ, về bảo ông bà thì ông bà cũng nhất trí. Ông bà cứ bảo là vợ hai vợ chồng cứ đi làm, còn con cái thì để ở nhà ông bà trông, thì chồng em ủng hộ hai vợ chồng là bắt đầu làm với nhau.
Cũng như vợ chồng chị Trang, anh Đặng Hoàng Sơn, tổ 13, phường Phan Đình Phùng cũng là một trong những cá nhân tích cực đồng hành cùng với lực lượng tham gia các chốt phong tỏa tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu, thuộc tổ 13, phường Phan Đình Phùng.
Tôi thì may mắn là đúng cái hôm xảy ra dịch thì tôi đi công tác về, thế nên tôi không bị cách ly, thế nhưng mà toàn bộ gia đình nhà tôi bị cách ly ở trong kia. Thì nói thật là bây giờ là mình ở ngoài thì mình lo cho cuộc sống gia đình, lo cho con. Thế đồng thời là nhìn thấy anh chị em cán bộ chiến sĩ mà trực ở đây thì rất vất vả. Thế cá nhân tôi thì tôi cũng là một người mà cũng đi làm những chương trình thiện nguyện rất nhiều. Thì tôi có đồng hành với anh em từ những ngày đầu tiên bằng cách là vận động, thứ nhất là từ nguồn lực cá nhân, cái thứ hai là từ sự chung tay góp sức của các cái mạnh thường quân khác. Ví dụ như nhóm Facebook Hà Nhâm này, Tịnh Lạc này, quán chè ngon mẹ gấu này. Chúng tôi đã góp được tổng số tiền liên quan đến các cái hiện vật ủng hộ từ nước đến giường rồi đến các cái vật dụng cần thiết cho chốt kiểm dịch thì lên đến hơn 10 triệu đồng. Thì cá nhân tôi thì tôi cũng chỉ mong rằng là anh em có cái sức khỏe để mà hỗ trợ chống dịch đến khi mà kết thúc dịch thôi.
Là một trong những thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh phường Phan Đình Phùng, bà Phạm Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã chứng kiến các tổ chức cá nhân đến động viên anh em ngày đêm trực tại chốt phong tỏa, bày tỏ.
Thực hiện cái việc là phòng chống dịch COVID ở tổ dân phố 13 phường Phan Đình Phùng thì Ban Chỉ đạo phường cũng như là các anh em trực ba cái chốt ở tổ 13 này thì cũng đã được nhận được rất là nhiều tình cảm của những cái nhà hảo tâm và của những người dân. Với cái tình cảm của các người dân, các cái hộ dân và tình cảm của các cái nhà hảo tâm đã ủng hộ trong quá trình vừa qua thì anh em trực chốt rất là phấn khởi, và đặc biệt là đối với Ban Chỉ đạo phường chúng tôi cũng rất là cảm ơn những cái tình cảm và những cái sự đồng lòng và cùng chung tay của các cái nhà hảo tâm và toàn bộ là những người dân trên địa bàn phường và toàn thành phố Thái Nguyên đã chung tay cùng với quá trình trong công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn phường.
Trong những ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hay những ngày mưa dông, lực lượng tham gia công tác kiểm dịch tại các chốt vẫn miệt mài với công việc để ngăn chặn các nguồn bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn. Thấu hiểu được những cống hiến thầm lặng của lực lượng này, đã có rất nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần nhằm động viên họ tiếp tục cố gắng trong công tác phòng chống dịch. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và Tân Long cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng tham gia trực chốt. Nói về sự quan tâm động viên của nhân dân, Trung tá Nguyễn Ngọc Dĩnh, trưởng Công an phường Tân Thịnh, chốt trưởng chốt kiểm dịch nút giao Thịnh Đán cho biết.
Trong cái đợt phòng chống dịch này thì có sự quan tâm đặc biệt của như công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hưng, như là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hải là một trong những công ty mà coi như là giúp chúng tôi về nước, về điện, về vật chất và tinh thần. Thậm chí có người mà người ta chỉ cho chục trứng gà, hay là có người người ta chỉ cho quả bí và các nước để cho anh em tôi sử dụng. Và đến bây giờ chúng tôi đã được sự động viên bằng tiền khoảng 115 triệu. Đây là những cái nguồn để động viên cho anh em chúng tôi vượt qua cái khó khăn về thời tiết, về dịch bệnh.
Những hoạt động tự nguyện thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu phòng dịch là một trong những minh chứng cho thấy nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền trong phòng chống dịch. Qua đây cũng thể hiện truyền thống gắn bó, đoàn kết bao đời của nhân dân ta. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu tác động từ dịch COVID-19, khiến kinh tế xã hội chững lại. Tuy nhiên, bằng sự chủ động sáng tạo và quyết tâm cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã ghi dấu ấn với những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống người dân. Bài viết sau đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Để hiện thực hóa những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời nhất quán quan điểm vừa sẵn sàng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Là đô thị trung tâm của tỉnh nên hoạt động giao thương kinh tế trên địa bàn thành phố luôn diễn ra sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp được ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế, quân đội, công an và các phường xã chủ động phối hợp trong phòng chống dịch, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát dịch xâm nhập vào địa bàn, khoanh vùng dập dịch triệt để theo phương châm, chủ động phòng ngừa sớm, phát hiện kịp thời, cách ly triệt để, điều trị tích cực. Bên cạnh đó, thành phố cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mặt khác, các ngành chức năng từ thành phố đến các phường xã tổ chức ra quân tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, điểm tập trung đông người. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch và tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch tỉnh và thành phố, bằng 214,93% so với cùng kỳ năm 2020. Chi ngân sách thành phố ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng, bằng 46,7% kế hoạch tỉnh, thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 20.000 tấn, tăng 5% so với kế hoạch giao vụ đông xuân, bằng 52,1% kế hoạch năm 2021. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 11.500 tấn, bằng 51,8% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong bối cảnh bị dịch bệnh COVID-19 tác động, thành phố nhận thấy các doanh nghiệp trên địa bàn và người lao động gặp khó khăn. Do đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Dịch bệnh COVID-19 quay trở lại đã khiến các hoạt động dịch vụ thương mại du lịch của thành phố gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với các chính sách kích cầu kịp thời, hợp lý, hiệu quả, ngành thương mại dịch vụ của thành phố Thái Nguyên vẫn diễn ra sôi động và giữ được mức tăng trưởng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, hàng hóa trên thị trường thành phố luôn đa dạng về chủng loại, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của người dân. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn thành phố đạt 14.179 tỷ đồng, tăng 48,7% kế hoạch, tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mặt khác, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để tăng cường và phát triển nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững, tích cực thanh tra kiểm tra chống thất thu, thu nợ đọng thuế, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế xã hội theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra. Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đúng quy định giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, trước mắt tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố và các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo nguồn quỹ đất trên địa bàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống người dân và từng bước lấy lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè năm 2021 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật: đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật, nhảy hiện đại. 2. Các môn thể thao: cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, bóng bàn, bóng rổ, võ tự vệ. 3. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản, chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.